Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử khóa tu một ngày an lạc lần thứ hai với chủ đề ý nghĩa chữ tu do hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng cho khoảng 1.500 hành giả tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình vào ngày 15 tháng 4 năm 2007 nhằm ngày 28 tháng 2 Đinh Hợi. Chia sẻ về đề tài này còn có Hòa Thượng Thích Như Niệm, Thượng Tọa Thích Minh Nghĩa và Đại Đức Thích Quang Thành. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý ni trưởng, ni sư cùng toàn thể các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta. Có thể nói hôm nay tất cả chúng ta vô cùng diễm phúc là chúng ta có một cái cuộc họp mặt đông đủ như thế này để cùng chia sẻ với nhau về cái kinh nghiệm tu hành. Ở trong này đó thì có các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng và ni sư là những người có một cái quá trình dài lâu học và tu của mình, cho nên chắc chắn quý vị mỗi một người đều có một cái sở đắc và chia sẻ cái sở đắc đó cho tất cả hành giả của chúng ta hôm nay. Thì ở trong cái bữa đầu tiên này thì tôi phụ trách về cái ý nghĩa chữ tu, và bên cạnh tôi thì có Thượng Tọa Minh Nghĩa là một thiền giả, và có Đại Đức Quang Thạnh là một học giả tốt nghiệp tiến sĩ ở Ấn Độ về phụ trách bữa hôm nay. Và những cái buổi về sau thì chúng ta cũng có các hòa thượng, các thượng tọa chuyên tu về thiền, mật và tịnh. Bên cạnh tôi hôm nay cũng có ni trưởng Tịnh Thường là một cái bậc mà long tượng ở bên ni, cũng có một cái quá trình tu phải nói là trên 50 năm rồi. Và cũng có một số các ni sư mà cũng có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, thì cũng sẽ trao đổi với quý vị những cái thời pháp thoại sau. Đặc biệt nhất là cái con đường giải thoát mà do Kiều Đàm Di Mẫu đã nhận ra được và truyền trao cho nhiều thế hệ và chư ni hôm nay, cũng sẽ chia sẻ cho tất cả các vị hữu duyên tham dự vào trong cái khóa học tu mà do Thành Hội tổ chức. Cái khóa học này là chúng ta dự kiến phải trải qua 4 năm. Mỗi năm như vậy thì chúng ta học được 20 chuyên đề trong một năm. Và như vậy đó, 4 năm thì chúng ta sẽ hoàn thành một cái chương trình mà Phật học cơ bản của các vị Phật tử tại gia. Từ đó mình có thể tự mình tu cũng như là giúp đỡ cho những người bạn đồng hành của mình trên cái bước đường giải thoát mà đúng với chánh pháp. Thì bữa hôm nay chúng ta bàn về cái vấn đề ý nghĩa của chữ tu. Thì nếu mà cái chữ tu á, chúng ta cắt rời nó ra thì nó chỉ có một cái nghĩa ở đây á, là luyện tập. Cái chữ tu có nghĩa là luyện tập. Cho nên nó đi theo cái từ phía sau của nó. Chúng ta tu, nhưng mà tu cái gì đấy? Thí dụ như bây giờ ở ngoài đời quý vị nó tu nghiệp không? À, cái này là tu nghiệp. Tu nghiệp có nghĩa là nói một cách nào đó, nhưng mà theo tôi thì nó đây là tạo nghiệp. Tu nghiệp tức là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì thường thường là chúng ta không giải thoát. Nó ngược lại với Phật Đạo. Phật Đạo là giải thoát. Cho nên ở trong Đạo Phật chúng ta, cái tu này chúng ta kèm thêm cái là tu đạo giải thoát. Cái tu này là tu đạo giải thoát. Đạo Phật là đạo giải thoát. Cho nên chúng ta là những người Phật tử, chúng ta đi theo cái lộ trình mà Đức Phật đã đi và Đức Phật đã đạt được kết quả và muốn truyền trao lại cho chúng ta. Đó là cái chính. Nhưng mà ở trong Đạo Phật của chúng ta thì các cái vị tổ sư, mỗi một vị lại có một cái sở đắc riêng, sở ngộ riêng và cái thực tập riêng. Cho nên từ đó mà các ngài có phân ra về cái pháp môn tu khác nhau. Cho nên bây giờ khi mà nói tới tu thì ta nghĩ tu pháp môn nào? Là tại vì trong Đạo Phật chúng ta có nhiều pháp môn tu, mà ở đây chúng ta nói đến 84.000 pháp môn tu ứng vào 84.000 phiền não trần lao của chúng sanh. Tức là chúng sanh có bao nhiêu nghiệp, có bao nhiêu phiền não, có bao nhiêu trần lao thì Phật Pháp cũng có bấy nhiêu pháp môn để nhằm đối trị với cái nghiệp và phiền não của chúng sanh, để làm cho chúng sanh được an vui và giải thoát, cứu kính là thành Phật. Cái này là cái con đường của Phật. Chúng ta không được lệch ra con đường này. Nếu hay lệch ra nữa thì ta gọi đó là gì? Tà đạo. Tà đạo tức là lệch ra. Tức là trên bước đường tu của chúng ta nhưng mà lệch hướng, cho nên bây giờ rơi qua tà đạo, tức là tu mà không được giải thoát. Thế nên có những người khi chưa tu thì thấy hiền lành dễ thương, nhưng mà tu một lúc rồi lại đổi tánh. Đổi tánh trở thành khó tánh. Khó tánh, khó chịu, không ai chấp nhận được hết. Thì như vậy là lệch. Lệch cho nên ta gọi là tà. Tu mà như vậy là ta tu theo tà đạo, chứ không phải là theo Phật đạo. Tại Phật đạo chúng ta càng tu ta càng được giải thoát. Còn cái này càng tu là thấy càng bị ràng buộc thêm. Đây là trên bước đường tu, cho nên cần phải đi cho đúng, không nên đi chệch nữa, không rơi vào cái chỗ tà đạo này. Thì ở trong các cái pháp môn tu mà Phật giáo Việt Nam chúng ta chọn ở đây, chủ yếu là gì? Tức là chúng ta tu thiền. Tu nhưng mà kèm theo chữ sau này, tu thiền. Hay là chúng ta chọn cái chữ phía sau nó là tu niệm Phật. Ta tu thiền, chúng ta tu niệm Phật. Hai cái pháp này là gần như tất cả mọi người chúng ta đều có thực tập. Tại vì niệm Phật và thiền thì cái này đi vào con đường giải thoát. Đó là cái chính mà ở đây chúng ta. Còn những cái khác không phải. Có các vị thì lại chọn về cái pháp môn trì chú, mà đây ta gọi là mật tông. Thành ra về mật tông thì cái này chúng ta nên cân nhắc. Tại vì nếu mà nói mật là nó thuộc về bí mật, mà bí mật thì cái trường hợp này ai biết? Tôi có một chủ trương nếu mà không biết thì không làm. Tại khi mà chúng ta làm sai rồi thì chúng ta không thể nào kéo lại được. đi chệch hướng rồi nữa thì bây giờ không trở lại được. Cho nên thực tập về mật thì cái này rất là khó. Ít có người nào mà đạt được cái giải thoát ở trong mật mật tông. Cho nên cái chỗ này nữa, tăng ni cũng ít có người dám thực tập, thì các Phật tử cũng nên cân nhắc chỗ này. Gần đây tôi thấy có một số những người nữa mà muốn tu cho có kết quả nhanh, muốn thành Phật sớm, rồi nó đi kiếm một số mấy cái sách mà về mật tông người ta dịch ra đó, cố gắng thực tập để đạt. Nhưng mà thực tập như vậy đó thì rất nguy hiểm. Đó là một cái điều quan trọng mà chúng ta tránh này. Về cái mật tông thì cái phần này chúng ta nên cân nhắc. Về bên thiền thì như vậy đó, thiền thì bây giờ nó không đòi hỏi những cái người mà phải đắc thiền thì mới dạy được thiền. Nhưng mà chưa đắc thiền mà dạy thiền á, thì bây giờ đã trong cái thế giới nội tâm chúng ta không kiểm soát được. Tại vì nếu mà tôi dạy các Phật tử mà tôi không kiểm soát được cái phần nội tâm thì như vậy khi mà chệch hướng làm sao cứu, đi lạc qua cảnh giới ma làm sao cứu. Cho nên khi mà dạy thiền thì thường thường là dùng tâm truyền. Tâm truyền tức là người đắc đạo rồi truyền cho cái người có khả năng đắc đạo. Cho nên cái điều này chúng ta nhớ rõ, Đức Phật Thích Ca chỉ truyền cái pháp này duy nhất cho Ngài Maha Ca Diếp mà thôi. Chúng ta nhớ như vậy, Đức Phật chỉ truyền duy nhất Ngài Maha Ca Diếp là cái người mà thay cho Đức Phật lãnh lấy cái phần này. Cho nên trong đạo thiền người ta nói là có một cái câu rất đơn giản, ta gọi là niêm hoa vi tiếu. Niêm hoa vi tiếu này, khi Đức Phật ở trên núi Linh Thú Sơn, Ngài thuyết kinh Pháp Hoa hay là kinh Bi Hoa, thì lúc bây giờ đó Ngài cầm một cái cành hoa sen, Ngài đưa lên, Ngài Maha Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật thì dùng cái cử chỉ đưa cành hoa, Ngài Maha Ca Diếp mỉm cười, thì như vậy đó Đức Phật đã truyền pháp cho Ngài Maha Ca Diếp rồi. Đây, cho nên tâm truyền tâm, hai thầy trò hiểu nhau chỗ này, đó là truyền cho nhau. Thiền là như thế. Giáo tông tức là dùng ngữ ngôn văn tự do các vị pháp sư thuyết giảng, rồi chúng ta nương theo đó chúng ta tu hành. Cho nên cái con đường giáo tông là con đường được mở rộng, còn con đường của thiền thì cái chỗ này người ta nói là giáo ngoại, giáo ngoại biệt truyền. Giáo ngoại biệt truyền cho nên cái lúc đó Đức Phật truyền cái gì cho Ngài Maha Ca Diếp thì chỉ có Ngài Ca Diếp biết, mà tất cả chúng hội không ai biết hết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta muốn học thiền thì chúng ta phải đi thiền. Bồ Đề Đạt Ma đi khắp xứ Ấn Độ không thấy có một cái người nào mà có khả năng để truyền trao cái thiền pháp này được. Cho nên Ngài mới đi sang Trung Quốc. Ngài đi sang Trung Quốc, nhưng mà suốt một đời ở Trung Quốc đó là Ngài chỉ tìm được có một người để truyền cái này, đó là Huệ Khả Đại Sư. Huệ Khả Đại Sư. Cho nên chúng ta biết cái thiền không phải đơn giản, tức là phải hiểu ngoài giáo lý, phải đắc, phải ngộ. Cho nên về cái phần này thì tôi có một cái cảm giác là khó vô cùng. Ít có người mà đạt được. Vì vậy đó mà về mật tông, về thiền tông thì chúng ta nên dè dặt, nên cẩn thận. Hãy tìm cho được các cái bậc chân sư. Mà ta có cái cảm giác đó, là cái người này được truyền thừa từ Đức Phật cho tới ngày hôm nay. rồi chúng ta mới nghĩ tới cái vấn đề học. Cho nên một số các Phật tử chúng ta mà nghe giảng dạy về thiền rồi cũng cố thực tập để mong đắc đạo đó, thì cái này chúng ta cũng nên cân nhắc. Riêng về tôi thì tôi nghĩ cái thiền này, tại nên người ta mới chia ra nhiều nhiều cái cách mà hành khác nhau. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta xem thử coi cái nào thích hợp với mình rồi chúng ta thực tập. Cái thứ nhất này thường thường người ta gọi đó là gì, tức là thiền Ấn Độ hay là thiền ngoại đạo. Cho nên cái thiền mà của ngoại đạo này nó có đồng thời với Đức Phật hay là nó có trước Đức Phật đó? Nó có trước Đức Phật đó. Nhưng mà cái pháp này là của ngoại đạo, chúng ta khi áp dụng tu hành thì chúng ta cân nhắc. Cho nên ngày nay cũng có cái phái này cũng có truyền sang Việt Nam chúng ta, mà ta nghe nói là luyện yoga, luyện yoga. Cái này thiệt gốc là thiền ngoại đạo. Nhưng mà cái này từ xưa thời Đức Phật thì nó mang tính cách tâm linh, nhưng mà ngày nay thì nó lại mang cái tính cách thể thao nhiều hơn. Cho nên thực tập cái này để nhằm rèn luyện cái cơ thể chúng ta tốt, có một sức khỏe tốt, nếu mà ta được hướng dẫn và tu một cách đúng pháp. Cái này ta gọi này là thiền ngoại đạo. Thiền ngoại đạo. Cái thứ hai là thường ở bên Nam Tông người ta tu, ta gọi đây là thiền gì? Tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ tức là cái thiền căn bản mà Đức Phật giảng dạy cho các thầy tỳ kheo khi Ngài còn tại thế. Tất cả những cái người mà mới bước chân vào cửa đạo là phải thực tập cái này. Thực tập cái này để làm chi? Cái chính là mở ra một con đường giải thoát cho mình. Cho nên cái này đúng, chúng ta có thể thực tập. Cái thiền tứ niệm xứ ta có thể thực tập được là vì ở đây là cái gốc của Phật giáo, cho nên chúng ta thực tập theo. Cái này là giúp chúng ta để bước vào cánh cửa giải thoát của Đạo Phật. Mà cánh cửa giải thoát của Đạo Phật đây là gì? Bảo là không, vô tác và vô nguyện. Cái này là tam giải thoát môn của Đạo Phật. Có ba cái cánh cửa giải thoát mà đi vào được đó. Tất cả mọi người chúng ta ai muốn được giải thoát phải đi qua con đường này. Mà muốn qua con đường này đó là đầu tiên chúng ta thực tập cái thiền tứ niệm xứ. Đó là một cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải cân nhắc. Cho nên cái phần này thì Phật giáo Nam Tông người ta triển khai rất rộng, cũng có những người chuyên môn. Mà như vậy cái pháp này ta coi như là đúng, đúng chánh pháp. Cái thiền thứ hai mà đây ta có nữa, ta gọi là thiền Đông Độ. Thiền Đông Độ, thiền Tổ Sư. Cái này hơi khác hơn cái thiền của Phật. Ta nên ta gọi là thiền Đông Độ, có nghĩa là cái này nó phát triển mạnh ở bên Đông Độ. Đông Độ lúc bây giờ đây là chủ yếu chỉ cho Trung Quốc. Đông Độ tức là chỉ cho Trung Quốc, Tây Thiên là chỉ cho Ấn Độ. Cho nên nó phát triển ở bên Trung Hoa. Mà phát triển Trung Hoa là chúng ta phải biết rõ đó, là nó phát triển mạnh từ cái thời Đạt Ma Tổ Sư. Từ Đạt Ma Tổ Sư mà truyền cái dòng thiền này rộng ra. Cho nên cái này rộng hơn một chút. Cho nên thiền Tổ Sư hay thiền Đông Độ mà bây giờ đó Phật giáo bắt truyền chúng ta, các hòa thượng, các thượng tọa ở Việt Nam chúng ta đã áp dụng phần nhiều, ta dùng Tổ Sư thiền hay là ta dùng thiền Đông Độ, áp dụng cái này. Và sau cùng nữa đó, thì cái khi mà thiền ở Đông Độ đó, Trung Hoa nó truyền sang Nhật đó, thì cái trường hợp này nó lại phát triển theo cái hướng khác mà đây chúng ta cũng thấy có lợi mà chúng ta thực tập. Cho nên bây giờ nó đi qua tới Nhật Bản á, thì lúc bây giờ nó thiền á, đi vào trong cuộc đời, vào xã hội. Như vậy có nghĩa là tất cả mọi ngành, mọi giới đều thực tập thiền hết. Cái thiền này bây giờ mang tính gì? Mang cái tính thư giãn. Đấy. Cho nên ngày nay đó, tất cả chúng ta nó có thể áp dụng được là cái thiền này đó, nó mang tính cách thư giãn. Tức là làm sao mà cho cái đầu chúng ta nó nhẹ đi một chút, nó vơi bớt đi nỗi ưu phiền này, cắt bỏ. Cái thiền giúp ta. Cho nên lúc bây giờ nên người ta gọi là thiền, hay người ta gọi là tĩnh tâm, cũng vậy thôi. Chúng ta cho cái đầu chúng ta nghỉ ngơi, tinh thần nghỉ ngơi, để nhằm điều hòa trở lại. Nên điều hòa trở lại cái sức khỏe của chúng ta, điều hòa trở lại cái tinh thần của chúng ta. Đây là cái pháp thiền mà mang tính cái xã hội, cho nên ngành nào cũng ứng dụng hết. Thì như vậy đó, ở trong cái giới mà sáng tác, trong cái giới sáng tác, thì lúc bây giờ họ nhờ cái thiền giúp cho họ, mà họ có những cái bài thơ hay, họ có những cái án văn trác tuyệt. Đây là thiền giúp cho họ đi vào cuộc đời. Trong cái giới mà võ sĩ đạo, thì lúc bây giờ đó họ có kiếm đạo, cung đạo, rồi không thủ đạo, hiệp khí đạo, tất cả những này đều áp dụng thiền. Đó là gì? Tức là cái sức tập trung lại cao để mà mình đạt tới cái đỉnh cao trong cái chuyên môn của mình và nghệ thuật, cho nên nó đi vào cuộc đời. Cho nên một võ sĩ muốn bắn trúng một cái điểm ở xa, thì cái việc đầu tiên của họ đó, họ phải tập trung tư tưởng tới cái chỗ cao này. Cái tập trung này ta gọi là thiền. Khi mà tập trung tư tưởng lại trở thành một tiêu điểm nhỏ nhất và nhìn xa nhất á, thì bây giờ đó, cái mục tiêu nó di động như thế nào đó, thì cái trí chúng ta nó không di động theo cái mục tiêu đó, cho nên họ trở thành là bách phát bách trúng rồi. Đây là trong giới võ sĩ đạo thực tập. Tập trung tư tưởng lại cao như vậy, cho nên họ biết đối thủ của mình đang nghĩ cái gì, đang tính cái gì. Từ cái chỗ đó họ có thể phá hỏng được. Cho nên thiền khi đưa vào xã hội nó trở thành như thế. Về nghệ thuật thì họ có những bức tranh, có những cái tượng điêu khắc mà rất nổi tiếng, là điều do các thiền sư làm hết. Cho nên người Nhật thì đưa cái thiền vào trong sinh hoạt, trong cái sinh hoạt. Thì tôi nói đó, trước từ thiền tứ niệm xứ, thiền tổ sư á, thì người ta hướng cái con đường thoát tục, giải thoát. Nhưng mà cái khi mà người Nhật khai thác á, thì đưa nó vào trong cuộc sống. Ngày nay ở trên thế giới đó, người ta ngưỡng mộ về thiền, ta nghiên cứu về thiền, học tập về thiền, ta nhắm vào chỗ này nhiều. Làm sao đem cái pháp tu này đi vào ở trong cuộc sống con người, nhằm giúp cho con người thăng hoa, thì cái thiền này đó, chúng ta cũng nên thực tập. Nên thực tập để rồi đó, chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh, chúng ta có một tâm lý ổn định, và chúng ta có một cái tầm nhìn sáng suốt hơn, để có những cái quyết định mà không sai lầm ở trên cuộc đời. Đây là cái điều mà tôi nghĩ người tu phải thực tập. Đó là về cái pháp môn tu thiền của ta. Còn tịnh độ là sao? Cái pháp môn tu tịnh độ của ta là sao? Thành ra cái tịnh độ này, tất cả các kinh của Đức Phật dạy thì các vị tổ sư tự rút ra để biến nó trở thành pháp môn để tu tập. Thì như vậy đó, cái pháp môn tu tịnh độ, cái pháp môn tu niệm Phật, thành là pháp môn tu tịnh độ, pháp môn tu niệm Phật, cái chỗ này nó
có khác nhau.
Cho nên cái tịnh độ đó ngày nay nó phần nhiều đó, quý vị cứ hiểu đơn giản là tịnh độ là chỉ cho thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà, thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Và ở đây đó, chúng ta mong khi nào đó chúng ta chết thì chúng ta sẽ sanh về bên thế giới của Đức Phật A Di Đà. Pháp môn tịnh độ, pháp môn tịnh độ ta là như thế. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ, nếu mà chúng ta nghĩ cái pháp môn tịnh độ chỉ hướng về thế giới an lạc phương Tây của Đức Phật A Di Đà mà tu, thì cái trường hợp này chúng ta bị hạn chế rất nhiều mặt. Cho nên cái chỗ này chúng ta nên cân nhắc. Cái pháp môn tịnh độ chúng ta hiểu nó là gì? Cái chữ tịnh độ này nó có nghĩa là trong sạch. Chữ tịnh này là trong sạch. Tịnh độ này có nghĩa là trong sạch. Mà cái trong sạch này muốn nói cái gì? Tâm trong sạch, để rồi thân trong sạch, rồi tới quốc độ trong sạch. Đây là cái chính. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta làm sao đi theo cái lộ trình này: tâm trong sạch, thân trong sạch và quốc độ trong sạch. Nên cái chỗ này chúng ta thấy rõ, tâm tịnh thì độ tịnh, tâm chúng ta trong sạch thì tự nhiên hoàn cảnh tốt theo. Đây là trên bước đường tu chúng ta phải nhận cho rõ cái này. Không phải về tới bên Tây phương Cực Lạc cách 10 muôn ức thế giới bên đó mới có tịnh độ, không phải. Không phải về bên kia có tịnh độ, còn tất cả những nơi khác không có tịnh độ. Nên Đức Phật dạy chúng ta mười phương ở đâu cũng có Phật, nhưng mà chỗ nào có Phật thì chỗ đó có tịnh độ. Chúng ta hiểu. Ta nên chỗ nào có Phật thì chỗ đó có tịnh độ, hay chỗ nào có tâm trong sạch thì chỗ đó là tịnh độ. Đây cái điều quan trọng nhất, cái chúng ta phải nhận cho ra cái ý chỗ này để chúng ta tu và pháp môn tịnh độ mình ta khỏi lầm. Tại vì tất cả chư Phật là điều tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, cho nên quốc độ của Ngài thanh tịnh. Ở đâu có tịnh độ. Rồi trở qua bên kinh Duy Ma nữa, thì lúc bây giờ nữa người ta nghĩ mười phương chư Phật thanh tịnh như vậy, chẳng lẽ tâm của Đức Phật Thích Ca không thanh tịnh sao, mà lại cái thế giới của Ngài lại ta bà như thế này nữa. Thế nên lúc bây giờ nữa Đức Phật mới lấy chân ấn đất xuống, ấn đất xuống là thế giới tịnh độ hiện ra. Cho nên từ chỗ này chúng ta mới thấy hiện ra cho chúng ta một cái thường tịch quang tịnh độ. Cho nên thường tịch quang tịnh độ, cái thế giới thanh tịnh của Đức Phật chúng ta không thấy được, chúng ta không đi vào được, chúng ta nói không có. Đây là trên cái bước đường tu. Tại vì chúng ta không thấy chứ không phải không có. Do đó mà kinh mới diễn tả như là người mù. Tất cả chúng sanh không thấy tịnh độ của Phật là ta ví như là người mù. Cho nên đối với người mù thì không có ánh sáng, nhưng mà thực ra đó là ánh sáng lúc nào cũng có. Ánh sáng lúc nào cũng có, mà có cho tất cả mọi người, duy người mù không thấy thôi. Đây trên đường tu của chúng ta nữa, thì đầu tiên là chúng ta phải thấy rõ mù mắt. Mù mắt này, tại sao mù? Đây bây giờ trên bước đường tu chúng ta nữa, mù mắt đó là do bị kéo mây đi. Mắt chúng ta bị kéo mây ta không thấy. Nhưng mà mù cái tâm của chúng ta nữa, thì Đức Phật nói kéo cái mây ngũ uẩn lại, ngăn ra, cho nên không cho chúng ta thấy. Nên trên cái bước đường tu này chúng ta từ từ chúng ta nhận ra, từ từ chúng ta lột những cái lớp mây ngũ uẩn này ra đó, thì từ từ ánh sáng hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta ở trong cái thế giới thanh tịnh của chư Phật mà chúng ta tự khởi lên cái niệm ô nhiễm của chúng ta rồi chúng ta tự thấy khổ. Vì vậy đó mà thầy Nhật Từ mới vừa nói đi tu á là không có khổ, phải không? Đi tu không khổ, đi tu sướng lắm. Đi tu sướng lắm. Nhưng mà sướng là sao? Sướng là đối với những người biết tu và những người tu có kết quả. Thầy nói tôi nói thẳng với quý vị đó, đi tu sướng, sướng nhất trên đời này. Trên đời này không có cái gì sướng hơn là tu. Nói thật như vậy. Người tu không có tiền, không có quyền, nhưng mà người tu sướng nhất. Đây là cái điều quan trọng, chúng ta phải nhận ra chỗ này. Nhưng mà phải nhận ra và phải thực tập, phải tu cho đúng để người ta đạt được. Cho nên cái sướng nhất ở đây là gì? Đầu tiên tu mà sướng này, người tu không bị cái phiền não thế tục quấy rầy. Nếu thực tu mình không bị phiền não quấy rầy, cho nên người tu nó không bị phiền não thế tục quấy rầy, tức là không buồn, không giận, không sợ, không lo này. Cái thực tu là chỗ đó, thoát ly cái này. Nếu cái người nào mà thoát ly được bốn cái tướng mừng, giận, buồn, lo, sợ này đó, thì cái trường hợp này đó, đó là người tu. Mà được như vậy là sướng nhất. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Trong lòng chúng ta nó hoàn toàn được an lạc, không lo, không sợ gì hết. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện mà khi Đức Phật dắt các thầy tỳ kheo đi du hành, gặp một cái người chủ trang trại bị mất cái đàn bò đi. Đức Phật mới nhìn các thầy tỳ kheo, Đức Phật nói các thầy sướng quá, không có con bò nào để bị mất. Cái ông chủ nông trại kia mất hết bò, mất ăn, mất ngủ, đi tìm là khóc. Các thầy không có gì để mất hết, không có gì mất hết, sướng, không có gì để mất hết. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta phải thấy. Cái điều thứ hai mà cái khi mà tu đó, tôi thấy sướng nữa, là tất cả người đời này nó bị kẹt vào trong ba việc ăn, mặc và ở, phải không? Người tu không kẹt thế này. Cái người tu đó không kẹt vào ba việc ăn, mặc và ở, không lệ thuộc vào nó này. Đây là trên bước đường tu, thực tu này. Làm sao mà ta tự rèn luyện ta được này? Ta không lệ thuộc. Cho nên cái bữa mở cái khóa này ra tu cho các Phật tử về đây tu đó, thì Đại Đức Nhật Từ có nói với tôi và Bạch Hòa Thượng, ở đây mình không có cái tiện nghi nào hết, không có tiện nghi nào. Ăn uống thì đơn sơ quá, chỗ nghỉ cũng không có, rồi nữa phòng vệ sinh cũng không có, cho nên khó quá chắc ta không tu đâu. Cho nên tôi mới nói thế này, các đạo hữu nào đó mà muốn tu theo tà đạo, tức là đi tìm ăn á, thì đi tới đâu? Tới nhà hàng, phải không? Tới nhà hàng ăn. Tới nhà hàng là có đủ thứ để mình ăn hết. Đó là những người đi tu ăn. Đi tu ăn, đi tới ăn nhé. Còn bây giờ nữa, đạo hữu nào nữa mà muốn đi tu ngủ á, thì đi tìm khách sạn 4 sao, 5 sao có, đi vô đó tu chứ. Cái này đi tu ăn ngủ không? Mà tu như vậy đó thì sao? Cái nghiệp chúng ta tăng. Càng ăn nhiều bao nhiêu thì nghiệp chúng ta tăng bấy nhiêu. Càng ngủ nhiều bao nhiêu thì nghiệp chúng ta tăng bấy nhiêu. Nguy hiểm vô cùng. Đây là trên bước đường tu. Thế tôi nói là có những người họ tu theo kiểu này nữa. Họ ăn rồi họ ngủ nhiều quá, cho nên họ quá mập đi, họ phải đi lốc mỡ xem gì tiếp tục ăn nữa, ngủ nữa, rồi lại đi lốc mỡ nữa, phải không? Khổ vô cùng. Cho nên cái tu này của chúng ta nó làm sao mà hạn chế cái vấn đề ăn và nghỉ. Tôi nhớ trong cái lúc mà tôi sang Nhật tu thiền. Cho nên tôi sang Nhật tu thiền thì khi mà tôi tới cái thiền đường, khi mà tới thiền đường thì bây giờ đó người ta giao cho tôi trong một cái phòng mà không có chăn mền, không có gối, không có gì hết, mà lạnh thật lạnh. Thế nên tôi mới thức tỉnh, nhờ cái này mà lạnh cho nên mình không ngủ được. Cho nên mình không ngủ được, mình thức cho nên mình mới tập thiền. Cái này thật chứ. Rồi đó, làm sao trong cái hoàn cảnh lạnh mà mình không thấy lạnh? Rồi ở trong cái đói mà mình không thấy đói? Phải thực tập, phải tu cho được cái này. Tại bây giờ đó, các đạo hữu mà ăn cho thật no rồi đó, uống cho thật nhiều đi, thì bây giờ mới cần phòng vệ sinh nhiều chứ, phải không? Để phóng quế. Thì cái trường hợp này nguy hiểm vô cùng. Cho nên khi mà chúng ta đi tu như thế này, ta tập bớt ăn. Cái người nào tập bớt ăn được nhiều chừng nào thì cái chỗ này, cái đạo giải thoát chúng ta tới gần bấy nhiêu. Tôi có thể là suốt ngày tôi không ăn không sao đâu, suốt ngày không ăn được, tại tôi đã tập. Cho nên tôi đã tập thử nhịn đói một ngày, hai ngày, ba ngày, nhịn thử. Cho nên như vậy là tu. Trong lúc tôi tu thì tôi mới tập cái này. Tôi tập bớt ăn, tôi tập nhịn lần. Cho nên các Phật tử thấy tôi ăn rất đơn giản thì nghĩ, thầy ăn ít như vậy làm sao đủ sức khỏe để làm việc. Tôi mới nói là tôi nhờ ăn ít mới có sức khỏe. Tôi nhờ ăn ít mới có sức khỏe. Nếu mà ăn nhiều thì chắc chắn chết lâu rồi, chứ không sống tới bây giờ. Cho nên các Phật tử nên cân nhắc ăn vừa đủ hay ăn thiếu một chút thôi. Đức Phật dạy chúng ta tu thì cái trường hợp tam thường bất túc, ăn ít ngủ ít là chuyện này là cái chuyện của người tu. Chứ ăn no ngủ sai thì cái trường hợp này thôi hỏng rồi. Cái đó mình chỉ tu ở trong nhà hàng, trong khách sạn, chứ làm gì mà có ở chùa Phổ Quang, phải không? Cái này sợ. Cho nên ở đây chúng ta tập lần, ta bớt uống đi, bớt ăn đi, thì chúng ta lại bớt được cái phong quế. Cho nên tới một cái ngày nào đó, tôi nói ở trong cái hội trường này mà tất cả các Phật tử về đây tu một ngày, mà bữa trưa nó chỉ cần ăn một vắt cơm thôi nữa, thì như vậy tôi nói là kết quả đó. Cái tu người ta kết quả. Tại tôi thấy thực tập cái này rất có lợi. Khi tôi ở bên Nhật, một ngày người ta chỉ cho tôi một vắt cơm và một trái xí muội thôi, ăn nhiêu đó thôi. Sao tôi thấy cái này rất hay. Một cái trái xí muội đem muối đi với một vắt cơm, mà chúng ta ăn cái này chúng ta thấy rất là ngon. Mà ăn cái này nó bảo đảm là không khát nước. Ăn xí muội này không khát nước, mà cũng không ra mồ hôi, cũng khỏi phải đi tiểu nữa. Ngồi đây suốt cả ngày không sao hết. Còn bây giờ nếu mà các đạo hữu nào nữa, mà tại vì lỡ uống nước nhiều quá, thôi cho tự do đi ra ngoài đi mấy ông. Chứ còn ngồi không đây lâu quá thì cũng nguy hiểm. Phải có cái quá trình tu tập lâu như vậy, chúng ta ngồi chúng ta mới chịu nổi. Chứ đừng ép. Khi mà ép chưa đạt tới chỗ này mà ép thì rất nguy hiểm. Đây là quan trọng. Cho nên nó phải kết hợp với trong cái tu của chúng ta. Muốn chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta phải ăn những cái thức ăn thích hợp, và chúng ta phải hạn chế tối đa những cái độc tố đưa vào người. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên bữa nay thì chúng ta còn có một khẩu phần ăn nhiều, nhưng mà hãy các Phật tử tu tới lần thứ 9, thứ 10 nữa thì coi chừng cái khẩu phần ăn chúng ta bị bớt lại. Bớt lại để rồi nữa chúng ta có một cái thì giờ mà chúng ta tu tập hơn. Đó là cái điều quan trọng. Vì vậy đó mà trong cái lúc chúng ta tu tập như thế này, là tôi nói là rèn luyện cái cơ thể chúng ta, làm sao cho nó có một cái sức chịu đựng nào đó. Nó có một sức chịu đựng nào đó để mà bảo đảm được cái sự sống chúng ta không bệnh đau nữa. Rồi kế đó chúng ta thực tập những cái pháp môn mà Đức Phật đưa ra để phá đi một phần phiền não trần lao của mình, cho nên mình bước lần lên đường giải thoát. Lên đường giải thoát của chúng ta đó thì thân không bệnh và tâm không buồn. Đây là con đường đi tới của chúng ta. Cái pháp môn tu giải thoát của đạo Phật chúng ta đó là như vậy. Tất cả các cái pháp thực tập, các cái pháp thực tập là nhằm vào chỗ này. Nên tôi nhớ lại trước đây nếu Hòa Thượng Thanh Kiểm có kể cho tôi nghe cái chuyện mà Ngài sống ở bên Nhật. Tại vì Hòa Thượng Kiểm ở bên Nhật trước tôi, thì Ngài mới nói thế này. Cái khi mà Ngài sang Nhật tu á, thì trong cái thời kỳ đó là Nhật mới bại trận, cho nên nó nghèo lắm, đói lắm, không có gì ăn hết. Cái thời tôi qua thì khá rồi. Lúc bây giờ đó Ngài mới thấy người ta đi bán khoai lang nướng mà Ngài thèm rõ nước giải phải không? Cứ nuốt nước miếng, thèm mà không có tiền ăn. Mà càng thèm thì càng đói, càng thèm thì càng khổ. Cứ ngồi đó nuốt nước miếng khổ quá, đói quá, chịu được. Nhưng mà nhờ cái chỗ này Ngài thức tỉnh. Ngài thức tỉnh lại nữa. Cho nên thôi, Ngài không nhìn cái rổ khoai lang nữa. Ngài không nhìn cái rổ khoai lang nữa. Ngài bước vào ở trong, Ngài uống một gáo nước lạnh, rồi nữa Ngài lên ngồi thiền. Tôi nói uống một gáo nước lạnh rồi lên ngồi thiền, một giờ sau Ngài quên mất đói, không đói. Đây là cái kinh nghiệm người tu trước mà tôi thể nghiệm, tôi thấy cái này đúng thật. Tại sao vậy? Tại vì ở trong cái lúc đó mà mình thèm ăn quá đi, thì các Phật tử nên nhớ, khi mà mình thèm ăn quá phải sao? Thì nước miếng nó tiết ra. Mà cái nước miếng mình tiết ra để làm gì? Để tiêu hóa cái chất tinh bột. Mà trong lúc đó trong bụng mình không có tinh bột phải không? Thì nó tiêu hóa cái bao tử của mình, cái dạ dày của mình. Rồi đó, khi mà mình thèm ăn quá thì sao? Thì cái dịch gì tiết ra? Tiết ra để tiêu hóa cái chất béo trong bao tử mình. Nhưng mà không có, nó cũng quay ngược trở lại, nó tiêu hóa cái bao tử mình. Này nguy hiểm vô cùng. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên thầy Thanh Kiểm mới uống một gáo nước lạnh vô. Để chi vậy? Nó hòa tan bớt, hòa tan bớt cái chất axit ở trong bao tử mình, tự nhiên cảm thấy nhẹ thế này. Rồi đó, lúc bây giờ mới vô ngồi thiền, vô ngồi thiền tĩnh tâm niệm Phật, thì lúc bây giờ cái đầu chúng ta nghĩ tới Phật mà ta quên nghĩ tới khoai lang. Ta nên nghĩ tới Phật mà quên mất khoai lang đi, thì lúc bây giờ nữa thì dịch vị không tiết nữa, nước bọt không tiết ra nữa, cho nên cái bao tử trở thành bình thường, không cảm thấy đói nữa. Cho nên chỗ này Ngài mới nói với tôi cái là ăn cơm thiền. Thiền của Ngài đó là nhờ cái tập trung tư tưởng cao về Đức Phật mà quên mất đi cái rổ khoai lang, cái thiền thực tế. Chứ còn ngồi đó mà các Phật tử sắp tới giờ ăn rồi cứ nghĩ tới những thức ăn không đó, nguy hiểm vô cùng. Chúng ta phải quên. Ta quên nó bằng cách nào đây? Ta niệm Phật hay là ta nghĩ tới Phật? Ta đọc kinh, ta lại sám hối. Đây là cái pháp tu của chúng ta. Thì ở trong cái đạo tràng này bố trí cho các Phật tử tập sự tu hành ở đây nữa. Chúng tôi có một cái chương trình nó rõ ràng lắm. Tức là buổi sáng này nè, thì chúng ta có một cái thời pháp đàm. Thời pháp đàm tức là trao đổi với nhau những cái kinh nghiệm tu. Sau đây nè, chúng ta có một thời sám hối. Thời sám hối để cho nó tiêu cái nghiệp của chúng ta. Rồi tới cái bữa trưa này nè, nếu mà chúng ta chưa nhịn đói được, chưa nhịn đói được, thì chúng ta cũng ăn nhẹ thôi, ăn ít thôi, ăn rất đơn giản, để còn thì giờ chúng ta sống với đạo, cho nên không được ăn nhiều. Đây là cái chính. Bữa trưa chúng ta ăn rất đơn giản. Rồi sau đó thì chúng ta có một cái thời gian nghỉ ngơi. Tại vì cái tu của chúng ta đây, cái quan trọng nhất là cái vấn đề giải thoát. Cho nên đòi hỏi chúng ta nghỉ ngơi nhiều hơn là buộc nó. Làm sao chúng ta giải thoát? Đó là cái chính trên bước đường tu. Cho nên cái thì giờ này nữa, ta dành cái thì giờ thư giãn, tức là nghỉ ngơi chúng ta. Chúng ta không bị cái gì mà trói buộc ở đây nữa. Và buổi chiều thì chúng ta lại cũng có một thời pháp đàm và một cái thời kinh ngắn rồi chúng ta ra về. Đây là một ngày tu tập an lạc giải thoát của chúng ta là như vậy. Thì ở trong cái pháp môn tu đó, thì tôi đưa ra một số những cái điển hình như vậy. Và sau đây đó thì các thượng tọa, các đại đức, tức là triển khai tiếp về cái phần chuyên môn, và các Phật tử đó cũng có thể gợi lên những cái câu hỏi thắc mắc, và chúng ta tiếp tục chia sẻ cho nhau về cái pháp môn tu chúng ta, làm sao mà cái hiểu biết chúng ta được chính xác nhất, và cái tu hành chúng ta nữa có một cái kết quả cao nhất. Thì đó là cái mục tiêu mà của ban tổ chức đề ra, mong tất cả mọi người chúng ta đều được đi đúng cái con đường giải thoát mà Đức Phật đã mở ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục từ đó nghe các phần chia sẻ còn lại. Chúng tôi sẽ đầu xin được hòa thượng Thích Như Niệm, chủ trì chùa Bổ Quan, Quan Âm Pháp Hòa, chia sẻ 15 phút học hỏi cho quý Phật tử, và sau đó là sẽ thêm phần chia sẻ của người đó có tình nghĩa và đại đức Thích Quan Thành. Để đầu thành phần quân lĩnh hòa thượng Quan Âm Pháp Hòa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính bạch hòa thượng trưởng ban tổ chức của khóa tu tại đạo tràng chùa Phổ Quang. Chính bạch chư tôn đức tăng ni trong ban tổ chức như ban hoằng pháp của thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện tại đạo tràng, chúng tôi được đại tăng sai đến đây để có đôi lời để trao đổi cùng tất cả quý nam nữ Phật tử nhân cái mục ngày an lạc do thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, và đồng thời tuần này là tuần thứ hai nằm giải thích cái chữ tu của nam nữ Phật tử. Thật sự ra đó thì chúng tôi là nghiệp dư chứ không phải là chuyên về vấn đề hoằng pháp. Thì chúng tôi suy nghĩ thế nào thì chúng tôi nói thế nấy ở trong vòng 15 phút mà ban tổ chức đã quy định cho chúng tôi. Tuần đây là gọi là giải nghĩa về chữ tu. Đầu tiên là chữ nhân, chữ chữ nhất, chữ chữ thiểu và chữ tam. Thì người ta mới làm ra một cái bài để người ta chỉ chữ tu thế này: nhân sanh tu đắc tối linh tri, nhất lập xuân thiên thượng sĩ kỳ, cửu diễn kiếp lai đa quá cựu, bạc tam huệ kiến cảm tâm thi. Cái nghĩa chữ tu nó là như vậy. Nhân sanh tu đắc tối linh tri, con người chúng ta là một loài động vật ở trong muôn loài động vật. Động vật là gì? Tức là một cái vật mà có thể chuyển hóa, và đồng thời ở trong cái sự này có sự hiểu được, có sự, cho nên Đức Phật gọi là chúng sanh. Chúng sanh là gì? Chúng sanh là hữu tình giác, hữu tình giác gọi là chúng sanh, những người có cái tánh biết. Tánh biết thì chúng ta cũng biết tham sống sợ chết, thậm chí nên ở trong bốn loài bò bay mái cửa, như con muỗi nó cũng có sự sống và nó cũng biết cái sự tham sống sợ chết đó. Cho nên những loài có tánh biết là chúng sanh, cho nên chúng ta là một chúng sanh ở trong muôn loài chúng sanh. Ở trong muôn loài chúng sanh. Mà ở chúng sanh đó, con người chúng ta nó khác. Ở chúng ta nó đặc biệt con cái là nó biết có thất tình, lục dục, hỷ, nộ, ai, phụ, éo nó biết. Cho nên á, cái một chúng sanh này, một động vật này nó cao quý hơn tất cả các cái loài hữu tình khác. Nguyên nhân chỗ đó mà con người là một yếu tố để đi đến chỗ thành Phật, đến chỗ thành Thánh, Hiền. Nhưng những loài kia thì không thể có được. Cho nên nó có chỉ nhất là duy nhất, chỉ có một cái chúng sanh là con người chúng ta mà được như thế thôi. Nhưng mà trong khi á, cái hoàn cảnh chúng ta đã sanh ra có cái thân này là khổ, cho nên các tổ dạy rằng hữu thân hữu khổ, có thân là phải khổ. Tại sao chúng ta khổ? Vì nhiều đời nhiều kiếp, cửu diễn kiếp lai đa quá trụ, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta bị một cái sự tạp nhiễm qua cái thất tình đục dục này, cho nên nó chúng ta khó có chỗ mà giải thoát được, khó giải thoát được. Cho nên vì một cái sự tạp nhiễm này mà chúng ta bị trầm luân đọa lạc, chúng ta vô cùng khổ. Cho nên cái khổ này tất cả mọi người đều có biết sống ở tại đây, nhưng mà cái hoàn cảnh khổ của mỗi người, mỗi nhân vật nó đều khác nhau, chứ không ai giống ai. Chung quy lại là tất cả mọi người đều bị chịu ở trong cái khổ, mà cái khổ chung này. Cho nên bây giờ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta do cái tạp nhiễm này, do ba nghiệp thân sân si này, cho nên chúng ta chịu ngay chỗ trầm luân đọa lạc. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào để chúng ta đi đến chỗ để giải thoát, chúng ta đi đến chỗ để tự tại? Thì nếu chúng ta không áp dụng ba cái gom huệ, tức là văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là sửa. Chúng ta cần phải nghe, thì chúng ta cần phải suy nghĩ, và chúng ta cần phải sửa. Cho nên tất cả mọi người Phật tử cần đi nghe pháp, rất là cần. Vì có nghe, có tiếp thu được những lời hay lẽ phải, bằng đồng thời có học hỏi những cái kinh nghiệm của những người đi trước, nhất là chư tôn đức tăng ni, là người được đào tạo, là ở trong cái trách nhiệm là một cái người hướng dẫn tất cả cái năm nữ Phật tử đi hướng về với lại chánh đạo. Cho nên tất cả mọi người đi đến đây với cái sự hướng dẫn tu tập của toàn thể chư tăng ở trong cái ban tổ chức, và đồng nhất là quý vị chỉ có một hướng thôi, chỉ có một khuôn khổ thôi: chuyên trì tịnh tâm, giữ giới, thấy không, để cho có một cái sự an lạc của vấn đề tu của mình. Thì trong này nó chỉ có một nhưng mà cái tánh chúng sanh á, thì nó vô cái một này chứ có lúng lắm lúc đó, nó cũng phải có cái sự buông lung, nó đâu có thống nhất được. Nguyên nhân chỗ này đã là đồng nhất ở đây tu tập, thì tôi có thấy rằng tất cả quý vị cũng cần phải có cái sự nhắc nhở với nhau, nhắc nhở nhau ở trong cái vấn đề mà mình mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi tánh này nè, để mình thống nhất làm thế nào cho nó đúng. Thì qua cái sự hướng dẫn này ở trong cái việc tu, ở trong cái việc học, tất cả nếu mà Phật tử nắm được cái này thì đó là một sự an lạc quý nhất của tất cả mọi người. Cho nên tu là gì? Tu là sửa. Mà chúng ta muốn có cái sửa này thì dĩ nhiên chúng ta phải hiểu cho nó tường tận lý do tại sao chúng ta phải sửa, và cái sửa này nó ích lợi như thế nào. Cái đó là một cái vấn đề chúng ta cần phải đặt qua. Cho nên ở đây tôi có thấy rằng quý vị giống nhau hết. Thì chi duy nhất là các vị là đồng một thể. Đồng một thể, hình thức nó đồng với nhau, hướng về cái sự tu, đó là gọi là đồng thể. Mà đã đồng thể rồi á, thì chúng ta phải thể hiện ở trong một cái đồng thể này, ở đồng thể này, để làm sao để chúng ta gặt hái được một cái sự an lạc. Cho nên á, ban tổ chức cũng muốn cho năm nữ Phật tử hiện diện ở tại đạo tràng có một ngày thật sự an lạc. Cho nên á, đầu tiên là lấy cái sự an lạc, lấy cái sự an lạc để làm đầu, để làm đầu. Mà có an lạc hay không đó là do tất cả quý vị và do một cái sự tiếp thu và phát huy của tất cả các quý vị mà làm được thế, thì chúng tôi tin tưởng rằng quý vị có đầy đủ những cái sự an lạc, sự an lạc. Thì đệ tử của Phật, các vị tin cái gì? Tin nhân, tin quả, và tin thiện, tin ác, và thứ nữa là tin chánh giới của Phật. Thì quy định của ban tổ chức á, nó có thời gian ngắn như thế 15 phút. Thì chúng tôi cũng qua cái đại tăng sai, cho nên chúng tôi đến để trao đổi với tất cả quý nam nữ Phật tử những vấn đề như thế. Thì chúc cho quý vị một ngày tu gặt được nhiều kết quả ở trong cái việc tu của mình. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính lễ Hòa Thượng Trưởng Ban, kính lễ Chư Tôn Tịnh Đức, Tăng Ni đã đến Pháp Hội, và kính chào toàn thể quý Phật tử trong khóa tu. Hôm nay được đến tiếp xúc với toàn thể đạo tràng, chúng tôi rất là hết sức là vui mừng được cái niềm vui mà từ khi bước chân vào đây đã nghe tiếng niệm Phật rất là trầm hùng, rất là đầy rạng rỡ, chứng tỏ một đạo tràng tu tập rất là tinh chuyên. Hôm nay được mời nói về ý nghĩa chữ tu, thì Hòa Thượng cũng có giới thiệu, Thầy Nhật Từ cũng có nói tôi là thiền giả. Thật ra chúng tôi được tu học với cái sự dắt dìu của Hòa Thượng Thanh Từ trước ngày giải phóng cho tới sau này, và cũng được theo tu tập nơi Hòa Thượng Nhất Hạnh ở Làng Mai mỗi lần là 6 tháng 2 lần. Nhưng mà chúng tôi thì mặc dù lớn tuổi nhưng mà gọi là học trò hạng bé, cho nên không dám tự xưng mình là thiền giả hay là đệ tử của Hòa Thượng, quý Hòa Thượng. Nhưng mà nếu có điều gì chúng tôi nói ra đây thì điều đó là điều chúng tôi đã học hỏi được. Nhưng mà không biết là nó có chính không. Nếu nó chính được á, thì nó trúng với cái tôn ý, đúng với ý của Phật, của Tổ. Còn nó không chính được thì xin cùng nhau chỉnh lại. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ ý nghĩa chữ tu. Chữ tu của người con Phật, tức là chữ tu của toàn thể những người hành giả, là những người theo bước chân giác ngộ của Đức Phật. Thì đầu tiên chúng ta hết sức là ai cũng nắm kỹ là tu là sửa rồi. Nhưng mà tu có nhiều cấp độ lắm. Tu ở cấp độ cũng như mình sửa chiếc xe vậy, cấp độ tiểu tu, trung tu và đại tu, tức là sửa đổi ít, sửa đổi vừa vừa và sửa đổi lớn lao. Sửa đổi ít thì chúng ta sửa đổi theo lối của còn trong nhân thừa Phật giáo, nghĩa là mình chỉnh lại thân của mình, mình chỉnh hoặc khẩu, mình chỉnh ý của mình để trở thành một cái nhân cách của con người hoàn thiện hơn. Mà điều đó đó chúng ta được ấn định bằng cách tam quy ngũ giới để bảo đảm chúng ta tu còn trong sanh tử luân hồi, nhưng mà sanh tử luân hồi tốt đẹp. Kiếp này mình làm người chưa được đầy đủ phước thì chúng ta tu như thế, kiếp sau chúng ta phước nhiều hơn, đẹp đẽ hơn, giàu có hơn, được tuổi thọ hơn. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn nâng cao một cấp nữa là chúng ta có thể tu đến như thiên thừa, tức là không những không sát sanh mà mình còn phóng sanh, không trộm cắp mà mình còn bố thí, vân vân, 10 điều thiện như thế. Thì cái kết quả của việc tu thiên thừa, chúng ta sẽ đến cõi thiên phước báo nhiều hơn cõi người của chúng ta. Cứ thế mà chúng ta tu tập. Và bây giờ chúng ta hiện trong đạo tràng này cũng tùy theo người mà chúng ta có khác nhau, chứ không phải là ai tu cũng giống nhau. Nhưng mà thực sự ra cái sự chỉ dạy á, là đồng nghe pháp âm, đồng hành trì pháp môn, nhưng mà tùy theo cái tâm của mình hướng tới mà chúng ta có khác nhau. Cũng như thế, trong thiền thì chúng ta do cái hướng tới của chúng ta, như là người chỉ muốn hướng tới cho mình có sức khỏe, mình được thư giãn ra cho bao nhiêu cái căng thẳng, bao nhiêu rối rắm của mình, cho tinh thần mình được sáng hơn, mình có được cái sức tự tin hơn, vân vân. Thì cái đó tu như thế là tu thiền phàm phu thôi, thiền phàm phu. Còn nếu mà chúng ta lại tiến thêm nữa, có thể từ sơ thiền cho đến tứ thiền, rồi tu các cái thập thiện, thì chúng ta sẽ sanh về cõi thiên. Tu tứ đế, pháp tứ đế, với cái tinh thần tu tập đạt thiền định của cái tứ đế, hoặc là trong đó tứ niệm xứ vân vân, thì chúng ta sẽ đạt thánh quả của thanh văn. Rồi nếu mà chúng ta tu tập theo Bồ Tát đạo, làm hạnh Bồ Tát với tâm Bồ Đề, thì cái quả gì chúng ta sẽ đạt được là Bồ Tát quả. Đây là nói Bồ Tát quả thành tựu viên mãn đó, chứ chúng ta mới phát tâm gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Và nếu chúng ta tu tập theo duyên giác, theo bích chi, hay là cái phần tối thượng là Phật quả, thì chúng ta có cái hướng nhắm là ngay khi cái sự khai thị của các bậc gọi là những bậc đại tri thức, chúng ta nhận thức ra rằng chúng ta có Phật tánh. Chúng ta có Phật tánh, điều đó Phật đã nói như thế, và các vị đại thiên tri thức trùng tuyên là Phật nói như vậy. Nhưng mà tùy theo sức tu của người, người nói bằng sức tu mạnh thì chúng ta tỏ rõ nhiều hơn, người nói bằng sức tu yếu thì chúng ta thấy mờ mờ. Cho nên vì vậy mà có thể sự khai thị cũng đồng một cái câu như thế, mà phải để cho người cao tài ấn mới dám khai thị. Còn không thôi thì sẽ làm cho cái việc tu tập nó sẽ lờn đi. Nhưng bây giờ chúng ta nghe trong kinh Phật dạy là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng ta ở cấp độ người thì cái Phật tánh chúng ta nó phải được sáng hơn là các loài vật rồi. Thì dĩ nhiên cái điều đó là điều mà chúng ta có cái khả năng, có cái sở hữu rồi đó. Nhưng mà nhận ra mình có Phật tánh, mình nhận ra như thế nào để rồi mình thủ trì, mình hàm dưỡng, thì đó mới là cái điều hết sức là quan trọng. Nhưng mà có cái chúng ta tưởng Phật tánh là cái gì xa xôi lắm, nó ở nơi nào cao lắm, nó ở mình khó với tới đó. Bị gì mà nói mình phàm phu, mình nói mình phàm phu, cũng như là nói tu thiền là khó mà tu tịnh là dễ. À, thưa tôi, cũng bây giờ tôi có nhiều người hỏi tôi sao chùa thầy cũng có thiền đường mà cũng có công phu, cũng có niệm Phật, thầy tu cái gì? Tôi không biết mình phải trả lời làm sao. Tại vì sao? Vì nếu mà tâm tôi mới rời ra thì tôi biết tôi đâu có phải là người tịnh độ hay thiền. Mà ngay đây tôi an tịnh, tức là ngay đó là tịnh cũng thiền. Tôi gặp một câu trong một ngôi chùa xưa ở Đồng Nai, tôi thấy câu này có lẽ tôi thích thú lắm. Đó là cái câu niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. À, như vậy thì niệm Phật và tham thiền tới cái cứu cánh rồi, tới cái phần mà chúng ta nắm lấy chủ điểm rồi, cái yếu chỉ rồi, thì dường như không có gì đáng nói để mà mình phải nói nó riêng rẽ. Cho nên trong chùa, bây giờ vị nào có duyên tịnh độ cứ tu thật là tịnh độ đi, vị nào thích thiền thì tu tật tu thiền đi. Nói tịnh độ có tha lực, mình dễ chứng hơn, mình dễ được vãng sanh hơn. Đó là niềm tin vào cái sức gia hộ của Phật A Di Đà, chúng ta đâu có chối bỏ được. Ở thế gian, một vị mà làm chính trị hay một người có một cái tâm ôm ấp một cái lý tưởng xã hội, họ còn muốn lập cái cõi nước, để trong cõi nước đó cái nền chính trị, nền xã hội họ cho bảo đảm được nhiều cái an toàn, hạnh phúc cho nhân dân, thì Đức Phật Di Đà là một đấng đại từ đại bi, công đức vô lượng vô biên, thì Ngài cũng phải có cái cõi nước để Ngài thành lập cho những người mà theo cái nguyện lực của Ngài về, để hoàn thành sau này rồi có thể là được gọi là bổ sứ ra các cái nơi khác, gọi là vô sanh pháp nhẫn, hồi nghệ nơi nào đó để tùy duyên quá độ. Thì như thế chúng ta thấy rõ ràng rằng cái thiền tịnh á, nó trở thành cái chỉ là đặc tính để cho mình tu thôi, chứ nó không phải là cái gì mà dị biệt mà khiến cho tâm ta phải lo ngại. Nếu thật sự ra khi niềm tin về tha lực càng mạnh thì cái niềm tin đó đối với người tự lực cũng rất là mạnh. Tại vì họ thấy rõ ràng rằng ngay cái giờ phút hiện tại đây, nếu họ giác thì tức là Phật rồi. Họ rời khỏi giác ra tức là không phải Phật, tức là vọng tưởng. Nếu mà tùy theo cái vọng tưởng đó nó ở mức độ nào thì họ lọt lạc vào cõi này. Thì rõ ràng họ thấy rõ ràng còn hơn cả là họ thấy mặt trời nữa. À, thì làm sao mà nói có thể là họ không có những niềm tin được. Nhưng mà có cái đó, là khi mình tu rồi nó có những cái thử thách, rồi có những cái mà mình chưa có vững vàng, thì hồi cái mình nghĩ rằng cái này hay, hồi mình nghĩ kia hay. Thật ra chúng ta hãy tu cho tới cái đạt cái độ mà mình là rất là hết sức hoàn toàn. Thời gian rất ngắn cho nên tôi không biết làm sao. Tôi bài tôi soạn nhưng mà tôi đâu có dám nói vô, tại vì sẽ không có thời giờ. Rồi thôi thì chỉ chia sẻ một chút đó. Về phần mình thì chúng tôi xin được chia sẻ với toàn thể quý đạo tràng, quý Phật tử hết. Có những cái gì thắc mắc thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau. Xin chư tôn Tịnh Đức quan hỷ cho, có gì phù hợp xin ghi nhận, và gì còn thiếu sót xin các ngài cũng bổ túc cho, và xin có đôi lời chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử.
Đã làm công đức với chị Di Tu theo bản thân hội, tôi nhất trùng và cũng đầu tiên là thông qua việc học tập này, tôi đã cũng đã triển khai ý nghĩa của tu của thầy và tu tử. Do đó chúng ta cố gắng là áp dụng theo những ý tưởng vừa được chia sẻ để làm sao thực tập thật sự một nhà có ý nghĩa. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe vị pháp sư cuối cùng của chương trình từ đầu ngày là cái chia sẻ về tu sau này đã làm sự chia sẻ của đại đức Thích Nhất Thích Như Thành Thích Hoàng Thành là nhà nghiên cứu học thuật của Đức Tăng Thích Hồ Chí Minh theo đạo Kính Lời Đại Đức.
Con xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Trưởng Ban, xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Hoằng Pháp, Ban Trị Sự và Đoàn Giảng Sư hiện hữu nơi đây. Kính thưa quý vị Phật tử, hồi nãy giờ chúng ta nghe chữ tu ý nghĩa rất là nhiều phương diện. Hôm nay thì tôi sẽ xin bằng phép trình bày ý nghĩa chữ tu trong một phương diện khác, đó là tìm hiểu chữ tu trong mọi hoàn cảnh tình huống. Thật sự thì nói tới chữ tu thì đơn giản chúng ta cũng đã từng hiểu, đó là tu là sửa đổi. Sửa cái gì? Sửa những cái thói hư tật xấu trở thành những cái phong cách tốt, những cái nhân cách tốt của một con người chúng ta, từ lễ ăn tiếng nói, từ đi đứng nằm ngồi vân vân. Nhưng mà nói văn chương hơn, tu là một quá trình cải tạo tư tưởng của mình từ xấu trở nên tốt đẹp. Tại sao gọi là một quá trình? Là bởi vì chữ tu này là đòi hỏi chúng ta phải có một cái thời gian như là một cái sự móc xích. Hôm nay tu, ngày mai tu, ngày mốt tu, tháng này tu, rồi tháng tới tu, năm tới tu, tu suốt, tu từng giây từng phút, luôn tuồn như vậy, kết thành một cái chuỗi thời gian, cho nên chúng ta mới gọi là một quá trình. Chứ không phải là chúng ta hôm nay ở chùa Phổ Quang tổ chức khóa tu, hôm nay chúng ta tu, rồi ngày mai không có tu ở Phổ Quang thì chúng ta lại hết tu. Như thế thì nó không phải tới nghĩa chữ tu mà chúng tôi muốn nói. Thì bây giờ nói đi thì nói lại, thì tôi nói trực chỉ luôn chữ tu trong mọi tình huống. Phật tử chúng ta cứ nghĩ là hễ nói tới đi tu là phải đầu đội trời, chân đạp đất, phải hình thức như chúng tôi, hoặc giả là phải vô chùa mới tu, hoặc cạo đầu vân vân. Thật sự là cái đó là cái ý nghĩa đơn giản. Nhưng mà nếu mà chi tiết hơn thì chúng ta thấy tu là sửa đổi. Thì bây giờ sửa đổi mình sẽ suy ra trong tình huống nào mình tu theo tình huống đó, chứ không phải tình huống nào cũng tu theo một cái tình huống y như vậy là sai. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta vào chùa, chúng ta tu thì trước hết chúng ta phải có cái phong cách tu, những cái cách tu như thế nào nó hợp khi chúng ta tu ở trong chùa, có phải không ạ? Cái nghĩa là chúng ta vào chùa thì tâm chúng ta phải thanh tịnh, bỏ hết những cái chuyện ở ngoài đời, không thể mang vào chùa ngồi tụm năm tụm bảy lại gặp nhau, chào chị chào anh, hôm nay buôn bán có được không, rồi làm ăn có khá không, vân vân. Không thể mang những cái chuyện đó vào chùa được, đúng không ạ? Cho nên chúng ta đi vô chùa là chúng ta phải biết cách tu, biết gặp các thầy, các sư cô, chúng ta thành kính đảnh lễ xá chào. Chúng ta phải thấy ở sân chùa có một cái cụm rác, chúng ta biết nhặt để đỡ một vấn đề cái sân chùa nó dơ. Cái ý thức là cái ý thức đó dạy chúng ta tu từng phong cách một là như vậy. Rồi vào chùa chúng ta siêng lễ bái tụng kinh theo các thầy, chúng ta thường nghe giảng. Chúng ta vào chùa thì chúng ta phải biết tu, là chúng ta phải ý thức được ăn mặc phải nghiêm trang chỉnh tề, có phải không ạ? Chứ đâu phải là vô chùa mà chúng ta mặc bộ như ở nhà không được. Như thế thì cái ý nghĩa chỉ tu của chúng ta trong chùa nó sai hết trơn. Cơ bản thì tôi nói cho các vị nghe là ở trong chùa thì chúng ta tu theo tình huống trong chùa. Giờ đi chùa về rồi không lý về nhà hết tu, phải không ạ? Thì tu từng giờ từng phút mà. Thì chứ bây giờ chúng ta phải trở về nhà chúng ta tu. Mà nhà tu thì nó khác với tu trong chùa ở chỗ nào? Nhà ta thì đâu có tăng, đâu có ni đâu mà chúng ta xá chào, đúng không ạ? Vân vân. Nhưng mà cái tu ở trong nhà của chúng ta là vợ chồng phải biết đoàn tụ, phải hòa thuận, biết chia sẻ, biết chăm sóc lẫn nhau. Còn người chồng phải có trách nhiệm lo lắng đi làm, kiếm tiền lo cho vợ cho con. là tu như thế nào trở thành một cái tàn cổ thụ để che bóng mát cho vợ con. Ra đường phải ráng lo làm việc, chứ đừng có lo nhìn bà này bà nọ rồi quên người vợ mình. Như thế thì mình không có tu, không làm tròn trách nhiệm được của một người chồng trong gia đình, thì như vậy chúng ta đâu có tu đâu, không phải không ạ? Còn đối với vợ thì chúng ta phải biết chăm sóc sức khỏe của chồng mỗi khi chồng đi làm về, biết chia sẻ với chồng những cái gì mà bị khó khăn trong khi làm việc. Chúng ta phải chia sẻ, chúng ta phải có những cái tâm lý hiểu biết chồng để hỗ trợ cho chồng, và phụ chồng phải phục dịch những cái việc chăm lo dạy con cái và trong việc gia đình. Chứ đâu phải là chúng ta người vợ tu ngồi đợi chờ chồng về cái là sắp cặp sắp táp rồi cất đi, rồi bắt đầu bắt chồng mình phải săn sóc mình, bắt chồng mình phải cho mình đi mua sắm vân vân và vân vân. Như vậy thì cái tu đó là người vợ không biết tu. Là người vợ cũng phải biết làm tròn trách nhiệm của người vợ, người chồng cũng phải biết cách làm gương và cái giá trị làm chồng. Bây giờ tới đối mình với con cái thì chúng ta vợ chồng phải sống làm sao, phải gương mẫu, phải hạnh phúc, không cãi lộn với nhau. Chứ mình làm gương mình tu mà hai chồng gặp nhau vô chùa thì lễ bái siêng năng lắm, nhưng mà về nhà đụng cái là gây lộn với nhau. Con cái mình đã lớn rồi, phải không ạ? Nó thấy ba mẹ mình đi chùa nhiều, ăn chay nhiều mà về cứ hay cãi lộn. Tự nhiên nó có một cái ấn tượng ý nghĩa đi tu nó không có ý nghĩa gì cả. Là mình vô tình gieo cho cái những giới trẻ có những cái ý nghĩa là đi chùa chẳng có lợi ích gì cả, tu cũng chẳng có lợi ích gì. Đó là chúng ta có ý thức, ý thức tu từng giờ từng phút bằng một cái sự sửa sai, những cái gì sai chúng ta sửa. Vậy bây giờ đối với con cái trong gia đình chúng ta muốn tu thì như thế nào? Thì chúng ta sống làm sao để hiểu được cái lòng ấy của cha mẹ đối với mình. Ba cha mẹ mong mình học thành tài thì chúng ta cố gắng học phải thành tài, bởi vì học cho chúng ta chứ không phải học cho cha mẹ. Thì trong xã hội trí thức càng lên cao thì giá trị của mình càng có trong xã hội. Cha mẹ mình mong mỏi mà mua tầng bán tảo giải nắng dầm mưa lo cho mình ăn học, thì mình nhận thức được cái đồng tiền khổ sở của cha mẹ, chúng ta học phải học thành tài. Đừng lơ là, đừng bỏ học, đừng có mà lười biếng giải đã để lo ham chơi. Cái đó là cái ý nghĩa của một đứa con trong gia đình. Và phải biết gánh vác những cái việc gì mà cha mẹ cần nhờ mình cho nó tròn. Lớn thì làm việc khả năng của người lớn, nhỏ làm việc khả năng của người nhỏ. Nó là như vậy. Còn mình đi ra ngoài mình chơi, mình phải biết đúng giờ mình về, đừng để cho cha mẹ trông mong mình. Mình chơi với bạn làm sao, đừng để cho cha mẹ lo lắng là mình sẽ hư. Thì chúng ta luôn có một cái niềm an lạc hạnh phúc. Đó là một vài điều xin chia sẻ với quý vị Phật tử. Chúc quý vị luôn an lạc trong ngày tu hôm nay. A Di Đà Phật.